Hồng Liên Bảo Giám, chương 1138, Cường Quân, 4, góc truyện audio.com, Tô Kính nói đúng, nếu như tiếp tục như vậy, chính mình vĩnh viễn không có khả năng thành tiên, mặc kệ đi theo Tô Kính và lập nhiều công lớn. Thành tiên phải có gan dạ sáng suốt của tiên nhân, chính mình trở thành cường giả kim đan chỉ là ngẫu nhiên. Có thể tiếp tục đi tới đích hay không, chỉ có thể dựa vào chính mình cố gắng. Tô Kính không quan tâm chiến đấu trên không trung, Cơ Vô Song có Tử Kim Lôi Luân nên không chết được, thống soái thú nhân cường đại hơn nữa, chỉ cần Cơ Vô Song phát động Tử Lôi Độn Thuật là có thể thoát ly phạm vi công kích, trên bầu trời còn có tỷ đệ Thiết Thị, hoàn toàn có thể cứu Cơ Vô Song. Tử Lôi Độn Thuật gia tăng tốc độ cực nhanh trong thời gian ngắn không nói, nó còn có năng lực xé rách không gian cường đại, nhược điểm là không thể liên tục thi triển đạo thuật, chỉ có thời điểm ở gần đồng bạn tiếp ứng mới có thể sử dụng làm năng lực chạy trốn khỏi chết. Loại năng lực này chỉ dùng tiến công, Tô Kính cũng biết tính cách Cơ Vô Song sẽ không dám dùng loại đạo thuật này. Trên mặt đất, đám binh sĩ Nghiêu Đầu Nhân cắt ngang đội hình vẫn tiến hành công kích, tấm chắn của đao thuẫn binh bị Nghiêu Đầu Nhân hung hăng đụng bay ra xa. Tiểu đội trưởng của đội thuẫn binh sắp khóc, trọng thuẫn đã trải qua khảo nghiêm, kết hợp trận pháp cũng có thể ngăn cản kỵ binh trùng kích. Đao thuẫn binh quay cuồng tại chỗ, trọng thuẫn lúc này lại bị đụng bay trở về. Rầm rầm, đao thuẫn binh hàng thứ hai bị trùng kích, thời điểm này chiến phủ Nghiêu Đầu Nhân chém tới. Đao thuẫn binh hàng thứ ba giơ thuẫn lên nơi cao và tụ tập với nhau, chiến phủ của Nghiêu Đầu Nhân trực tiếp chém vào tấm thuẫn. Đây là năng lực chiến kỹ, chỉ dựa vào phản ứng bình thường là không thể ngăn cản đối phương tiến công. Tô Kính thật có tâm xông lên giải quyết đám gia hỏa này, hiện tại sớm muộn gì có ngày quân đội mình sẽ chinh chiến bát phương, không có khả năng mỗi một cuộc chiến đấu đều là mình xông lên trước nhất. Hiện tại không rèn luyện thì về sau chết nhanh hơn, địch nhân vẫn có thể khống chế, đao thuẫn binh hàng thứ dùng tấm chắn ngăn cản cự phủ của đối phương, sau đó ánh đao sáng như tuyết mang theo hỏa diễm cắt ngang qua phần bụng của Nghiêu Đầu Nhân. Chiến giáp đơn sơ của Nghiêu Đầu bị một đao này cắt qua như đậu hù. Máu tươi bắn tung tóe, đao thuẫn binh hàng thứ ba buông tha cự thoãn và lui về phía sau. Khu vực trung tâm của Nghiêu Đầu Nhân trống chảy, nơi đó có 400 thần binh khôi lỗi, những thần binh khôi lỗi này cầm vũ khí trong tay thuần một sắc đoản mâu, chúng chỉ có thuộc tính sắc bén. Hơn 10 khôi lỗi vây quanh một Nghiêu Đầu Nhân, dùng đoản mâu không ngừng đâm vào người kẻ địch, căn bản mặc kệ đối thủ công kích. Chiến phủ của Nghiêu Đầu Nhân xoay tròn và bay lên, lúc này chém bay đầu thần binh khôi lỗi, thần binh khôi lỗi còn lại cúi đầu né qua. Trên người Nghiêu Đầu Nhân lúc này đã trúng 12 kích toàn bộ đâm vào trong cơ thể. Thần binh khôi lỗi triệt thoái về phía sau, sau lưng lại có một đợt đoàn mâu khác đam tới, cũng không rút binh khí ra khỏi người đối phương. Nghiêu Đầu Nhân vô lực vung vẩy chiến phủ, máu tươi từ vị trí vết thương bắn tung tóe. Chỉ cần đoàn mâu đâm thủng địch nhân sẽ dẫn phát trận pháp đổ máu không ngừng trên đoàn mâu. Không tới 10 giây máu trong người Nghiêu Đầu Nhân đã chảy hơn phân nửa, đối phương lập tức ngã xuống mặt đất. Hắn mất đi khí lực cũng chưa chết nhưng không có lực phản kích, chỉ có thể. Gocchuyenaudio.com dùng ánh mắt đỏ ngầu nhìn thế giới chung quanh, thú thần tại thượng, vì cái gì lúc này chúng ta không nhìn thấy thắng lợi? Chẳng lẽ ngươi đã vứt bỏ con dân của ngươi hay sao? Thần binh khôi lỗi không ngừng luân chuyển trận hình và ngăn cản chiến sĩ Nghiêu Đầu Nhân phía sau, mỗi khi chém giết một chiến sĩ Nghiêu Đầu Nhân đều có 2-4 thần binh khôi lỗi bị phá hủy. Nghiêu Đầu Nhân cuồng hóa, chiến phủ có thể một búa bổ đứt kim loại dễ dàng. Đáng tiếc lực lượng bản thân thần binh khôi lỗi dựa vào trận pháp khu động có thể nhẹ nhõm đâm thủng thân thể Nghiêu Đầu Nhân. Máy móc và thân thể đánh nhau, lại dùng máy móc chế ến thắng kết thúc. 100 bạch hổ trọng kỵ công kích một lần, sau đó vòng ra phía sau Nghiêu Đầu Nhân, cũng không tiếp tục công kích. Lúc này lại có thêm thần binh khôi lỗi gia nhập vào xoắn giết chế ến sĩ Nghiêu Đầu Nhân. Đao thuẫn binh tiếp tục triệt thoái phía sau, lúc này phía trước có hơn 100 Nghiêu Đầu Nhân lại đối mặt với lính trường thương. Thú nhân Nghiêu Đầu Nhân tiền phong đã bị vùi ở nơi này. Chuẩn bị công kích, tiểu đội trưởng đứng phía sau phát lệnh cho 500 lính trường thương phát động công kích. Hắn nhận được lệnh của Tố Nhân Long cho nên không phòng thủ. Hắn không biết Tố Nhân Long vì cái gì tuyên bố loại mệnh lệnh này, hắn chỉ có thể chấp hành vô điều kiện. Tố Nhân Long lại nhìn thấy hơn Nghiêu Đầu Nhân hẳn phải chết, nghĩ đến đối phương có khả năng cuồng hóa lần thứ hai, như vậy cho dù có dùng trường thương đâm xuyên tim cũng chưa chắc sẽ chết ngay lập tức. Nếu không đả kích từ trước làm cho đối phương có cơ hội cuồng hóa thì lính trường thương của mình sẽ hao tổn hơn phân nửa. Những Nghiêu Đầu Nhân cấp thấp này cưỡng ép cuồng hóa lần thứ hai đoán chừng chiến đấu chấm dứt cũng không sống được vài ngày. 500 lính trường thương đều là tinh nhuệ tiên thiên kỳ, trong đó 10 đội trưởng đều là trúc cơ. Trường thương dài hơn 6 mét giơ lên, 500 cây thương đâm thẳng tới, trên thân thương có hào quang tỏa sáng, mỗi một bước tiến lên đều mạnh hơn một bước trước đó. Hơn 100 ngưu đầu nhân xé rách phòng ngự của Đao Thuẫn binh, đang muốn cuồng hóa lần thứ hai đã nhìn thấy ánh sáng màu bạc đâm thẳng tới. Lúc này tất cả bọn chúng bị trường thương đâm thành tổ ong, 500 người giống như nhất thể nghiền áp đám ngưu đầu nhân. Lúc này ngưu đầu nhân bị đánh trúng, thân thể có một lỗ thủng lớn, trong lồng ngực căn bản không còn khí quan nào khác. Tô Kính lần này mới tính toán thỏa mãn, bởi vì trùng kích vừa rồi cường giả dưới kim đan tứ trọng cũng phải chết. Bản thân tiểu đội trưởng của chi lính trường thương chỉ có thực lực trúc cơ trung kỳ, lực lượng chiến trận của 500 người có thể dẫn động lên trường thương, bị áp chế trong lĩnh vực kim đan, vật lộn không phải đối thủ của đại quân. Trong mấy năm chinh chiến vừa qua Tô Kính đã từng gặp quá nhiều cường giả kim đan bởi vì xâm nhập trận địa địch và mất đi năng lực phi hành, bị vây công chí tử. Có địch nhân còn là người một nhà. Cách chương.